Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Baghdad. Khoảng 120 tín hữu Công giáo đã tập trung tại nhà thờ Thánh Tâm và thủ đô Baghdad để tham dự lễ nửa đêm Giáng sinh dưới sự bảo vệ của một lực lượng đông đảo cảnh sát. Kể từ sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, vì tình hình mất an ninh triền miên, đã có khoảng 2/3 dân số Công giáo tại Iraq phải chạy ra nước ngoài hay đi lánh nạn ở miền Bắc. Cách đây 2 năm, tại giáo xứ Thánh Tâm có khoảng 400 anh chị em tín hữu tham dự lễ Giáng sinh. Năm nay chỉ còn khoảng 120 người, còn đủ can đảm để trở lại nhà thờ để tham dự lễ Giáng sinh hôm thứ Hai vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, vị linh mục đã đề cập đến ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Sau đó, Ngài nói đến những khó khăn mà người Công giáo tại Iraq đang phải đối diện. Vị linh mục này than thở như sau: sống như một tín hữu Kitô ngày nay khó quá. Dù vậy, vị linh mục cũng kêu gọi mọi người hãy tạ ơn Chúa vì đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, đứng đã nói: ta đến để làm cho các con được sống và sống dồi dào hơn. Tin Bethlehem. Hàng chục ngàn người đổ xô về Bethlehem tham dự lễ nửa đêm, được khích lệ bởi các cuộc thương thảo giữa Israel và Palestine. Hàng chục ngàn người đã đến Bethlehem tham dự thánh lễ nửa đêm. Bầu không khí tại nhà thờ Giáng sinh đã hoàn toàn khác với những gì đã diễn ra một năm trước đây. Khắp nơi người ta thấy đông đảo khách hành hương đến từ Hoa Kỳ và Âu Châu, cũng như một vài nước Á Châu như Đại Hàn và Nhật Bản. Dù không khí lễ hội thật tưng bừng, nhưng sự hiện diện của cảnh sát và quân đội Do Thái cũng luôn nhắc nhở mọi người về tình trạng an ninh còn rất mong manh tại đây. Trong những năm sau Hòa ước Oslo năm 1993, Bethlehem đã từng thu hút cả 100.000 người về dự thánh lễ đêm Giáng sinh. Tuy nhiên, con số này đã tụt xuống một cách thảm hại sau cuộc nổi dậy của người Palestine hồi năm 2000. Các viên chức trong ngành du lịch của Israel cho biết năm nay con số khách hành hương đến từ các nước là khoảng 20.000 người. Sở dĩ có sự gia tăng này là vì năm nay cũng có người Palestine tại địa phương và các vùng lân cận đến Bethlehem để tham dự thánh lễ nửa đêm. Tin Trung Quốc. Lễ Giáng sinh năm nay người ta thấy có nhiều sự kiện khác lạ tại Trung Quốc. Trước hết, trên trang nhất của báo Daily News, cơ quan ngôn luận bằng Anh ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người ta đọc được lời chúc mừng Merry Christmas, mừng lễ Giáng sinh. Phóng viên Reinhard Krauss của hãng thông tấn Anh Reuters còn ghi nhận một sự kiện khác lạ nữa. Năm 1959, Mao Trạch Đông cho thành lập Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Kèm theo điều này là một sắc lệnh cấm các linh mục không được dạy giáo lý cho trẻ em dưới 18 tuổi, vì nhà nước cho là còn quá nhỏ để có thể chọn lựa niềm tin tôn giáo. Lứa tuổi này phải được dành ưu tiên để nhà nước nhồi nhét những tư tưởng của Mao Trạch Đông. Với điều cấm đoán này, dĩ nhiên, giáo hội Công giáo không được phép công khai rửa tội cho trẻ em. Thế nhưng ngày nay, cấm đoán ấy đã hoàn toàn trở thành chuyện của quá khứ. Tại nhà thờ trong làng Gao Giao Bao, gần thành phố Tai Dung, thuộc tỉnh Shaanxi, phóng viên Krauss đã chứng kiến cảnh 20 trẻ em, từ mới sinh cho đến 10 tuổi, đã được rửa tội trong đêm Giáng sinh vừa qua. Trước thánh lễ, người phóng viên này đã ghi lại hình ảnh của một cuộc trình diễn văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh bên ngoài nhà thờ, với sự tham dự của đông đảo người lớn và trẻ con trong làng, đa số không phải là người Công giáo. Thậm chí, theo phóng viên Krauss, sau lễ người ta còn bắn pháo bông chào mừng lễ Giáng sinh nữa. Một sinh viên Trung Quốc giải thích với phóng viên Krauss như sau: không phải lúc nào người Công giáo chúng tôi cũng được dễ dãi như thế đâu, bách hại vẫn là chuyện thường xuyên. Được hỏi về những hoạt động có tính cách biểu dương bên ngoài nhà thờ, một thiếu nữ cho biết, ngày nay, người Cộng sản không thờ Mao hay Marx nữa, họ chuyển qua thờ thần đô la. Nếu anh không động đến thần đô của họ, thì họ cũng không động đến anh. Tin Vatican. Tòa Thánh hoan nghênh quyết định gia nhập Công giáo của cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair. cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng đây là một tin vui mà Tòa Thánh đón nhận với tất cả sự trân trọng. Theo tin từ Tổng giám phận Công giáo Westminster bên Anh Quốc, lễ nghi gia nhập Công giáo của cựu Thủ tướng Anh đã diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, ngày 21 tháng 12, trong một nhà nguyện riêng. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor cho biết, trong một thời gian dài, ông Tony Blair đã thường xuyên tham dự thánh lễ với vợ con ông, vốn là những người Công giáo. Được biết, Tổng giám mục Anh giáo Westminster Rowan Williams, lãnh đạo khối Anh giáo trên toàn thế giới, cũng đã cầu chúc ông Tony Blair mọi điều tốt đẹp trong cuộc hành trình tâm linh của ông. Tin Malaysia. Chính phủ Malaysia không cho phép người Công giáo được kêu cầu Thiên Chúa bằng danh hiệu Allah trong ngôn ngữ Malay. Theo hãng thông tấn AP, một tờ báo của Giáo hội Công giáo tại Malaysia đã dịch từ Thiên Chúa của Kitô giáo thành Allah. Thế nhưng ông Chaydin Yusof, một viên chức lão thành, đặc trách về việc kiểm soát báo chí của Bộ Nội an Malaysia nói rằng, dịch như thế là sai, vì danh xưng Allah chỉ được dùng để chỉ Thiên Chúa của người Hồi giáo mà thôi. Ông Yusof nói rằng, người tín hữu Kitô không thể dùng từ Allah. Từ này chỉ được sử dụng để chỉ Thiên Chúa của người Hồi giáo. Theo ông, sử dụng lẫn lộn như thế là cố ý gây hoang mang cho người Hồi giáo. Ông Yusof đề nghị, nếu cần một từ chung chung để chỉ Thiên Chúa, thì người Kitô hữu nên dùng từ tu hành. Nhưng theo cha Lawrence Andrew, chủ bút của tờ báo, thì từ Allah mà người Công giáo dùng trong thánh lễ bằng tiếng Malay đã có từ lâu rồi. Tại Malaysia, báo chí phải xin phép xuất bản hàng năm. Đây là một chính sách hạn chế tự do báo chí. Tờ báo Công giáo nói trên sẽ hết phép vào ngày 31 tháng 12 tới đây. Giám đốc phòng kiểm duyệt báo chí tại Malaysia cho biết báo này chỉ được tiếp tục xuất bản nếu ngưng sử dụng từ Allah. Được biết, số người Công giáo tại Malaysia chỉ có khoảng 800.000 người trong một tổng số dân là 27 triệu người. Tin Sri Lanka. Đức Tổng giám mục Colombo Sri Lanka kêu gọi người Công giáo xây dựng hòa giải giữa mọi dân tộc trong quốc gia hải đảo này. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức cha Oswald Gomez ghi nhận rằng lễ Giáng sinh đến giữa mây mù của chiến tranh. Ngài viết như sau, trong khi chúng ta ca hát và vui mừng tại nơi này, thì tại nơi khác dân chúng đang phải quằn quại trong đau khổ. Đức Tổng giám mục thủ đô Colombo nói đến tình trạng của bao nhiêu người không nhà không cửa, các trẻ em không được học hành và nhiều người không có công ăn việc làm. Dù vậy, theo vị giám mục này, người Công giáo vẫn phải cử hành lễ Giáng sinh. Nhưng vị giám mục này nói rằng lễ Giáng sinh không chỉ là lễ tưởng niệm một ngày sinh, mà phải là dịp để canh tân quyết tâm thực thi sứ mệnh của Chúa Giê-xu trên trần gian. Và sứ mệnh của Chúa Giê-xu chính là xây dựng sự hòa giải. Đức cha Gomez nói rằng, Chúa Giê-xu đến trong trần gian là để hòa giải con người với Thiên Chúa và hòa giải con người với nhau. Ngài cho chúng ta thấy rằng, bất luận màu da, tín ngưỡng hay giai cấp, mọi người đều là anh em với nhau. Điều này có nghĩa là yêu thương phải là nguyên tắc hướng dẫn mọi người. Tin Anh Quốc, một cuộc điều tra được tiến hành tại Anh Quốc đã cho thấy những buổi lễ do Giáo hội Anh giáo tổ chức đã không còn là hình thức thờ phượng phổ biến nhất tại nước này. Thông tấn xã AFP cho biết con số người Công giáo thực hành đạo thường xuyên lần đầu tiên kể từ thời Phục Hưng đã vượt qua con số những người Anh giáo. Một cuộc điều tra do tổ chức Christian Research trên con số những người đi dự lễ thường xuyên mỗi Chủ nhật cho thấy, trong năm 2006, số người Công giáo dự lễ mỗi ngày Chủ nhật là 861.800 người, trong khi bên phía Anh giáo chỉ có khoảng 852.500 người. Tuy nhiên, Peter Briefly, cựu giám đốc điều hành Christian Research, người đã thực hiện cuộc thống kê này cảnh giác rằng, Giáo hội Công giáo tại Anh không nên lạc quan đến mức cho rằng nước Anh đang trở lại đạo Công giáo. Ông nói rằng, trước ảnh hưởng của chủ nghĩa thế tục, Công giáo cũng có thể phải chứng kiến sự sút giảm số tín hữu trong hai năm tới đây, trừ ra các nhà lãnh đạo giáo hội tìm ra được những phương thức hữu hiệu. Ông Peter Priestley cho biết thêm, cuộc nghiên cứu trên được thực hiện tại 38.000 nhà thờ Anh giáo và Công giáo tại Anh trong năm 2006 vừa qua. Tuy nhiên, thống kê này chưa tính đến con số 100.000 người Ba Lan nhập cư trong thời gian qua. 85% người Ba Lan nhập cư vào Anh là người Công giáo sinh hoạt trong các giáo xứ riêng của họ. Nếu tính thêm dân số Công giáo Ba Lan tại Anh, thì khoảng cách giữa Anh giáo và Công giáo còn rộng hơn. Thông tấn xã AP nhận định thêm là ngày càng có nhiều người Anh giáo bỏ sang Công giáo. Cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, là một thí dụ điển hình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Lời kêu gọi hòa bình của các nhà lãnh đạo thế giới nhân ngày Giáng sinh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto đã kêu gọi thế giới hướng về Trung Đông, đặc biệt là Iraq, Liban và Thánh Địa, và một vài nơi khác tại Phi Châu như Darfur, Somalia, Cộng hòa Dân chủ Congo, là những nơi mà súng đạn vẫn chưa im tiếng. Sứ điệp của vị chủ chăn của trên 1 tỷ người Công giáo cũng được vọng lại trong sứ điệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo và nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới. Tại Thánh Địa, trong bài giảng lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ Giáng sinh, trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, Đức Thượng Phụ Jerusalem Michel Sabat cũng đã tuyên bố như sau. Vùng đất này không thể là vùng đất có sự sống đối với người này, nhưng lại là vùng đất của sự chết, của loại trừ, của chiếm đoạt, của tù đày chính trị đối với người khác. Tất cả những ai bởi Thiên Chúa, Chúa của lịch sử mà ra, và đã tập trung lại đây, đều phải tìm thấy trong vùng đất này sự sống, phẩm giá và an ninh. Với những lời này, hẳn Đức Thượng Phụ Sabat muốn ám chỉ đến tình trạng diễn ra hàng ngày tại Thánh Địa, và nhất là bức tường cao 8 thước mà Israel đã cho xây dựng xung quanh thành Bethlehem. Muốn vào nơi Chúa Giêsu sinh ra, khách du lịch phải lên Jerusalem và từ đó mới được vào cổng kiểm soát trước cửa thành. Dù vậy, năm nay, theo bác sĩ Jack Kogan, một người Bỉ hiện đang làm giám đốc bệnh viện Thánh Gia tại Bethlehem, tình hình an ninh xem ra khả quan hơn các năm trước. Cảnh sát Palestine được bố trí xung quanh quảng trường Giáng sinh và đóng các ngã đường xung quanh nhà thờ Giáng sinh. Có lẽ nhờ tình hình an ninh khả quan hơn, nên con số du khách đến đây tăng gấp đôi so với các năm trước. Tại Phi Luật Tân là quốc gia có tỷ lệ Công giáo đông nhất Á Châu. Sứ điệp Giáng sinh của các vị lãnh đạo giáo hội chú trọng nhiều hơn đến tình trạng bất công trong nước. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, kêu gọi chính phủ hãy giải quyết các bất công mà hàng triệu người nghèo trong nước đang phải gánh chịu. Sứ điệp của Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila có đoạn viết như sau. Như một lời cầu nguyện của người tín hữu Kitô có hy vọng và yêu chuộng hòa bình, chúng tôi cầu nguyện và kêu gọi hãy hướng đến một nền kinh tế và luật pháp biết quan tâm đến người nghèo hơn. Chỉ có như thế, mọi người mới có thể hưởng được hòa bình. Tại vùng Kashmir thuộc Ấn Độ, hàng ngàn người Hồi giáo đã cùng với các tín hữu Kitô tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho hòa bình sớm trở về với vùng đất đang bị xáo trộn này. Tại miền Đông Bắc Ấn Độ, là nơi có đông tín hữu Kitô, người người cũng đổ xô đến nhà thờ để cầu nguyện cho hòa bình. Tại nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh, trong lễ Giáng sinh năm nay, các tín hữu Kitô đặc biệt nhớ đến các nạn nhân của trận bão lụt hồi tháng trước, khiến cho ít nhất 3.000 người phải thiệt mạng. Tại Cuba, một trong những nước cộng sản còn rơi rớt trên thế giới, người ta đặc biệt chú ý đến sứ điệp của các nhà lãnh đạo Công giáo. Thật vậy, sứ điệp Giáng sinh của các vị lãnh đạo giáo hội kêu gọi thay đổi chính trị sau khi có tin chủ tịch già nua Fidel Castro, sau gần 40 năm cai trị với bàn tay sắt, ngỏ ý muốn nhường quyền lại cho bào đệ của mình. Sứ điệp Giáng sinh năm nay của Hội đồng Giám mục Cuba có đoạn viết như sau. Với nhiều hy vọng có thay đổi để cải thiện và canh tân đời sống quốc gia, giáo hội cầu nguyện và xin được đóng góp để tìm ra những giải pháp thực sự hữu hiệu, có thể nuôi dưỡng niềm hy vọng này. Tại Cuba, lễ Giáng sinh thường không phải là một ngày lễ nghỉ, nhưng năm nay lễ này được chú trọng đến hơn. Người ta thấy có nhiều cây thông Giáng sinh và hoa đèn trong các cửa tiệm và nhà ở cũng như nghe được các sứ điệp Giáng sinh từ các nhà thờ vọng ra bên ngoài. Đầu tháng này, mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội trở nên căng thẳng hơn khi, lần đầu tiên, công an đột nhập vào một ngôi thánh đường để bắt giữ một nhóm người bất đồng chính kiến. Chính phủ đã ngỏ lời xin lỗi, và giáo hội cũng đã kêu gọi dân chúng hãy quên những nhục mạ trong quá khứ và mặc lấy tinh thần hòa giải và hiệp nhất. Riêng tại Anh Quốc, sứ điệp Giáng sinh của các nhà lãnh đạo đạo đời kêu gọi quan tâm đến người nghèo và bất hạnh trong xã hội. Đức Hồng Y Cột Mark Murphy O'Connor, đứng đầu giáo hội công giáo tại Anh và xứ Wales, kêu gọi các tín hữu chú ý đến những người di dân. Trong sứ điệp được truyền đi trên đài phát thanh BBC, Đức Hồng Y O'Connor so sánh người di dân với Thánh Giuse khi thánh nhân từ Ai Cập trở về quê hương. Cũng như Thánh Giuse, người di dân cũng cảm thấy bị loại trừ vì là người ngoại quốc. Cũng cùng một tâm tình với vị lãnh đạo của giáo hội công giáo, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cũng nhấn mạnh đến thân phận của những người yếu kém, dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Trong sứ điệp ngỏ với toàn dân Anh và các nước thuộc khối thịnh vượng chung, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị nói như sau: tất cả mọi tôn giáo lớn trên thế giới đều nhắn gửi một sứ điệp là mọi người đều có trách nhiệm phải quan tâm đến những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Bà đề cao sự hy sinh của những ai đang âm thầm phục vụ người nghèo, nhưng bà kêu gọi mọi người như sau: mỗi người chúng ta cũng có thể bỏ ra một chút thời giờ, một chút tài năng hay của cải để lo cho phúc lợi của tất cả những ai đang cảm thấy bị loại trừ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Maria, mẹ Thiên Chúa, mầu nhiệm của niềm vui. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục suy niệm trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Mẹ Maria là người mẹ duy nhất trên trần gian này, chọn lựa người con của mình. Mẹ chọn người con của mẹ trong đêm tối và nghèo nàn của đức tin. Mẫu tính của mẹ thiết yếu là một mẫu tính trong chiêm niệm. Mối dây liên kết giữa mẹ và con mẹ là mối dây được thực hiện trong đức tin, đức cậy và đức mến. Phải chờ đợi nhiều thế kỷ, giáo hội mới khẳng định điều này. Năm 431, tại công đồng Epheso, giáo hội khẳng định rằng mẹ là mẹ Thiên Chúa, chứ không chỉ là mẹ Chúa Kitô hay mẹ của con người trong Chúa Kitô. Mẫu tính của mẹ là mẫu tính trong chiêm niệm. Mẹ chỉ có thể đón nhận Chúa Con như quà tặng của Chúa Cha trong chiêm niệm mà thôi. Giữa mẹ và Chúa Giêsu con mẹ có một mối dây liên kết yêu thương. Trong tình mẫu tử của loài người, tình yêu của người con đối với mẹ chỉ lớn lên một cách tiệm tiến. Chính lúc người con chọn lựa người mẹ trong yêu thương, thì lúc đó tình mẫu tử mới thực sự được kiện toàn. Điều này quả là cao cả, nhưng không phải lúc nào cũng diễn ra. Nhất là ngày nay, khi chúng ta thấy có biết bao nhiêu toan tính để cắt đứt tình mẫu tử. Dĩ nhiên, mẹ và con đã được liên kết ngay từ giây phút đầu tiên, khi con được kêu mang trong lòng mẹ. Tuy nhiên, tình mẫu tử chỉ được thực sự kiện toàn bằng sự giáo dục mà thôi.
trong mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa. Mối dây liên kết giữa Mẹ và Chúa Giêsu đã có ngay từ đầu. Trong đức tin của Mẹ, Mẹ chiêm ngắm tức khắc người con được Chúa Cha trao ban cho Mẹ. Người con mà Mẹ đã đón nhận bằng một đức tin tinh rồng. Khác với Zakaria, thân phụ của Thánh Gioan Tẩy Giả, Mẹ đã không bao giờ đặt nghi vấn về quyền năng của Thiên Chúa. Trước khi cưu mang trong lòng dạ, Mẹ đã cưu mang trong đức tin. Trước khi cưu mang trong xác thịt, Mẹ đã cưu mang trong trái tim. Ngay từ giây phút Mẹ thưa xin vâng, giữa Mẹ và Chúa Giêsu con Mẹ đã có một mối dây liên kết thâm sâu trong chiêm niệm. Đó là mối dây liên kết của đức tin. Mối dây liên kết này không ngừng gia tăng. Mẹ Maria không ngừng là đấng chiêm ngắm con Mẹ, người con mà Mẹ đã chọn trong yêu thương. Cho đến khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã không ngừng liên kết với Chúa. Càng yêu Chúa, Mẹ càng lớn lên trong tư cách là Mẹ. Bình thường người mẹ nào cũng cảm thấy gắn bó với con mình, và sự gắn bó của người mẹ với thơ nhi thường mãnh liệt hơn với một đứa con đã lớn. Máu mủ là nền móng của tình mẫu tử nơi con người. Chính sự gắn bó bằng mối dây máu mủ ấy dễ làm cho người mẹ trở thành ích kỷ. Người mẹ thường có khuynh hướng muốn chiếm hữu đứa con và không muốn cho nó lớn lên. Bà không muốn để cho đứa con được có sáng kiến và trách nhiệm. Thật ra, nếu một người mẹ yêu con mình thật sự, thì bà phải để cho con mình lớn lên, nghĩa là làm một con người trưởng thành, có tự do và trách nhiệm, có khả năng chọn lựa và định hướng cho cuộc đời của mình. Người mẹ chỉ thực sự là mẹ khi người con được lớn lên. Tình mẫu tử của Mẹ Maria lại khác. Tình mẫu tử của Mẹ là tình mẫu tử trong chiêm niệm. Tình mẫu tử ấy không ngừng lớn lên. Mối dây liên kết giữa Mẹ và Chúa Giêsu càng đến gần thập giá thì càng vững mạnh. Tình mẫu tử giữa Mẹ Maria và Chúa Giêsu là tình mẫu tử trong chiêm niệm. Nhưng tình mẫu tử ấy cũng là tình mẫu tử theo máu mủ không kém. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu theo máu mủ cũng như bất cứ một người mẹ nào đối với con mình. Tuy nhiên, tình máu mủ ruột thịt ấy chỉ có và được xây dựng trên sự chiêm niệm và niềm tin mà thôi. Chính nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà mẹ mới trở thành mẹ. Chúa Thánh Thần làm cho mẹ trở thành một người mẹ trong trái tim và tinh thần. Chính trái tim và tâm trí mẹ ngợi khen Chúa và hớn hở vui mừng trong Chúa. Bài ca ngợi khen cho chúng ta thấy rõ rằng mẹ là mẹ trong tâm hồn. Linh hồn mẹ ngợi khen Chúa vì mẹ trở thành cội nguồn sự sống cho chính Chúa. Mẹ nhận lãnh tất cả mọi sự từ Chúa, và mẹ trao ban mọi sự cho Chúa, cũng như Chúa Cha là cội nguồn sự sống cho Chúa Con. Chúa Cha trao ban tất cả cho Chúa Con, và đón nhận tất cả từ Chúa Con. Quả thật, Mẹ Maria là dụng cụ trong tay Chúa. Mẹ đón nhận mọi sự từ Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, là dụng cụ trong tay Chúa Thánh Thần, có nghĩa là hoàn toàn để cho Ngài thúc đẩy. Chính trong ý nghĩa đó mà Mẹ Maria trở thành cội nguồn sự sống. Mẹ trở nên phong phú dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Đây là một sự phong phú lạ lùng. Một trinh nữ cưu mang, một trinh nữ sinh con. Ba khía cạnh khác nhau, nhưng là một trong tình mẫu tử của Mẹ Maria. Mẹ là mẹ trong chiêm niệm, mẹ là mẹ theo xác thịt. nên là mẹ một cách lạ lùng. Chính do sự can thiệp trực tiếp của Chúa mà mẹ Maria trinh nữ trở thành cội nguồn của sự sống nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Đây là một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của loài người. Chính vì thế mà Chúa đã muốn có sự cộng tác của Thánh Giuse. Ngài muốn Thánh Giuse hoàn toàn chấp nhận mầu nhiệm này để được kết hiệp với mẹ Maria trong chiêm niệm, để thánh nhân có thể hiểu rằng sự kết hiệp cao cả nhất giữa người nam và người nữ là sự kết hiệp thiêng liêng. Nếu chúng ta nhìn vào mầu nhiệm này từ cái nhìn của loài người, chúng ta sẽ chẳng hiểu được gì. Chúng ta cần phải nhìn vào mầu nhiệm ấy từ trên cao. Chúng ta cần phải sinh lại từ trên cao. Nếu chúng ta nhìn từ trên cao, chúng ta sẽ hiểu rằng Thiên Chúa muốn cho mẹ Maria làm mẹ một cách nhiệm màu và trinh nguyên. Thiên Chúa muốn như thế để chúng ta hiểu rằng mẫu tính của mẹ trước tiên là mẫu tính trong chiêm niệm. Rằng mẹ làm mẹ trước tiên là trong chiêm niệm. Đây là điều khó hiểu đối với thế giới ngày nay. Trong một cuộc tiếp kiến dành cho các đức giám mục Pháp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh đến sự cần thiết của chiêm niệm. Ngài nhắc lại rằng, không có sự chiêm niệm, con người sẽ rơi vào dao động và những thích nghi hoàn toàn trần tục. Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Đây là giao ước vĩ đại mà Thiên Chúa đã muốn thực hiện với loài người. Đây là hoa quả đầu tiên của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Đây là hoa quả đầu tiên của mầu nhiệm cứu rỗi. Chính nhờ ơn cứu rỗi mà mẹ Maria đã được vô nhiễm nguyên tội, và cũng chính nhờ ơn cứu rỗi mà mẹ được làm mẹ Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, một văn kiện tòa thánh xin đọc cho quý vị và các bạn phần cuối cùng của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Hòa bình lần thứ 41, sẽ được mừng vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Chủ đề của Sứ điệp Hòa bình này là Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Và hôm nay chúng ta đọc những số cuối cùng. Từ số 11 trở về sau. Số 11 nói về gia đình, cộng đồng nhân loại và luật luân lý. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Một gia đình sống trong bình an nếu tất cả các thành phần tuân hành một chuẩn mực chung. Điều này giúp chống lại chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và quy tụ các cá nhân chung lại với nhau. Vừa cổ võ cho sự chung sống trong hòa hợp và hướng công việc của họ theo một định hướng. Điều hiển nhiên là tiêu chuẩn ấy cũng có giá trị đối với các cộng đồng rộng lớn hơn, từ những cộng đoàn cấp địa phương và cấp quốc gia đến cộng đồng quốc tế. Để duy trì hòa bình thì cần có một luật chung. Quy luật chung này cổ võ cho hòa bình đích thực, thay vì chiều theo ước muốn mù quáng và bảo vệ kẻ yếu khỏi sự áp bức của kẻ mạnh. Gia đình các dân tộc có kinh nghiệm về nhiều trường hợp thể hiện thái độ độc đoán trong nội bộ của các quốc gia cũng như trong những tương quan giữa các quốc gia với nhau. Trong nhiều trường hợp, kẻ yếu thế phải cúi đầu chiều theo không phải những đòi hỏi của công bằng, nhưng chiều theo quyền lực của kẻ mạnh hơn họ. Vậy cần phải lặp lại rằng, quyền hành phải luôn luôn tuân theo kỷ luật do luật pháp đặt ra, và điều này cũng được áp dụng vào những tương quan giữa các nhà nước. Nhiều lần, giáo hội đã lên tiếng về bản chất và vai trò của luật pháp. Khi điều hành các quan hệ giữa con người với nhau, quy định pháp lý đặt ra kỷ luật cho những cư xử bên ngoài và thiết định những hình phạt cho những người vi phạm. Và tiêu chuẩn của quy định pháp lý là quy luật luân lý dựa trên bản tính của sự vật. Lý trí con người có khả năng phân định quy phạm luân lý, ít ra trong những đòi hỏi cơ bản, và như thế vươn lên gặp gỡ với lý trí sáng tạo của Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi sự. Quy luật luân lý ấy phải điều hành những quyết định của lương tâm và hướng dẫn mọi thái độ của con người. Thử hỏi, có những quy luật pháp lý cho các quan hệ giữa các dân nước hợp thành gia đình nhân loại hay không? Và nếu có, thử hỏi chúng có được thi hành hay không? Câu trả lời như sau. Đúng vậy, có những quy luật pháp lý, nhưng để chúng thực sự hữu hiệu thì cần phải trở về với quy định luân lý tự nhiên, như là nền tảng của quy luật pháp lý. Nếu không, thì quy luật pháp lý này luôn phải tùy theo sự đồng thuận mỏng giòn và tạm bợ. Hiểu biết về quy luật luân lý tự nhiên không phải là điều không thể được đối với những ai cố gắng hiểu lý lẽ nội tại của những khuynh hướng sâu xa nhất hiện diện trong hữu thể của mình, khi họ suy nghĩ về chính mình và về vận mệnh của mình. Tuy có phần không chắc và bất định, con người vẫn có thể khám phá luật luân lý chung ấy, ít là trong những đường hướng thiết yếu. Nếu bỏ ra ngoài những khác biệt về văn hóa, luật luân lý này giúp con người hiểu nhau trong những gì liên quan đến các khía cạnh quan trọng nhất của thiện và ác, của công lý và bất công. Điều tối quan trọng là trở về với luật cơ bản ấy, vừa dành những năng lực trí tuệ tốt nhất của chúng ta cho công cuộc tìm kiếm này, và không để cho mình bị nản chí về những lỗi lầm và những hiểu lầm. Thực ra, các giá trị ăn rễ sâu trong luật tự nhiên, cho dù có tính cách rời rạc và không luôn luôn y như nhau, nhưng luôn có mặt trong các hiệp định quốc tế, trong những hình thức quyền bính được mọi người nhìn nhận. Trong những nguyên tắc của luật nhân đạo được đưa vào trong nền luật pháp của từng quốc gia, hoặc trong các quy chế của các tổ chức quốc tế. Nhân loại không phải là không có luật, tuy nhiên, có nhu cầu khẩn thiết phải tiếp tục đối thoại về các vấn đề này, và cần khuyến khích nền tư pháp của mỗi quốc gia cùng hướng đến việc nhìn nhận các quyền căn bản của con người. Tiến bộ của nền văn hóa pháp lý trên thế giới một phần cũng tùy thuộc vào việc kiên trì dấn thân, nhắm củng cố nội dung nhân bản của các quy định quốc tế, ngõ hầu tránh việc biến các quy định trở thành những thủ tục hành chính dễ dàng bị lèo lái vì ích kỷ hoặc vì những lý do ý thức hệ. Và tiếp sau đây, từ số 14 đến số 15 là số cuối cùng của sứ điệp, Đức Thánh Cha nói về cuộc vượt thắng các xung đột và việc giải trừ võ trang. Ngài đã viết như sau. Ngày nay, rất tiếc là nhân loại đang trải qua những chia rẽ rộng lớn và những xung đột khốc liệt, cho thấy những viễn tượng đen tối trong tương lai của mình. Có những vùng rộng lớn trên thế giới lâm vào những hoàn cảnh căng thẳng ngày càng tăng, trong khi đó càng ngày càng có nhiều quốc gia có vũ khí nguyên tử, là một nguy hiểm làm cho bất cứ ai có tinh thần trách nhiệm có lý do để lo sợ. Nhiều cuộc nội chiến đang diễn ra tại Phi Châu, cho dù tại một số quốc gia thuộc đại lục này có tiến bộ trên con đường thực hiện tự do và dân chủ. Trung Đông vẫn tiếp tục là diễn trường của những cuộc xung đột và bạo lực, gây ra những hậu quả trên các quốc gia và các vùng lân cận, với nguy cơ lôi kéo họ vào vòng bạo lực. trên bình diện rộng lớn hơn, người ta lấy làm tiếc mà nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều quốc gia bị lôi vào dòng chạy đua võ trang. Cả những nước đang trên đường phát triển cũng dành một phần lớn sản phẩm nội địa ít oi của mình để mua vũ khí. Trách nhiệm đối với cuộc thương mại bị cấm này là điều không nhỏ. Những quốc gia thuộc thế giới công nghệ kiếm được lợi lớn từ việc bán vũ khí, trong khi đó thì những nhóm cầm quyền tại nhiều nước nghèo muốn củng cố địa vị của họ bằng việc mua các vũ khí ngày càng tối tân. Trong những thời khó khăn như thế, điều thật sự cần thiết là tất cả mọi người thiện chí hợp nhau lại để đạt được những hiệp định cụ thể nhắm đến một cuộc giải trừ hữu hiệu các vũ khí, nhất là trong lĩnh vực các vũ khí hạt nhân. Vào lúc mà tiến trình không tăng thêm vũ khí hạt nhân đang bị chậm lại, tôi cảm thấy có bổn phận kêu gọi những vị đang cầm quyền hãy có quyết tâm hơn nữa để mở lại các cuộc thương thuyết, nhắm dần dần và song phương đồng ý tháo gỡ các vũ khí hạt nhân hiện đang có. Khi lặp lại lời kêu gọi này, tôi biết rằng mình đang nói lên ước muốn của tất cả những người đặc biệt quan tâm đến tương lai của nhân loại. Cách đây đúng 60 năm, Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với văn kiện này, gia đình nhân loại đã muốn phản ứng chống lại những kinh hoàng của Thế chiến thứ hai, bằng việc nhìn nhận sự hiệp nhất của mình dựa trên phẩm giá bình đẳng của mọi người nam nữ, và bằng việc đặt sự tôn trọng các quyền căn bản của mọi cá nhân và dân tộc nơi trung tâm của việc chung sống nhân loại. Đó là một bước quyết định trên con đường đầy khó khăn và đòi hỏi để tiến đến sự hòa hợp và hòa bình. Năm nay cũng ghi dấu kỷ niệm 25 năm Tòa Thánh chấp nhận hiến chương về các quyền của gia đình, và kỷ niệm 40 năm cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới lần đầu tiên. Là thành quả của trực giác của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục theo sự quan phòng của Chúa, và được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tiếp tục với đầy xác tín. Việc cử hành Ngày Hòa Bình này đã giúp giáo hội qua dòng thời gian trình bày trong những sứ điệp được công bố nhân dịp này, một bộ giáo huấn có ý nghĩa liên quan đến điều thiện hảo căn bản của con người. Dưới ánh sáng các lễ kỷ niệm quan trọng ấy, tôi mời gọi tất cả mọi người nam nữ hãy ý thức rõ ràng mình cùng thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất, và cố gắng để sự sống chung trên trái đất này ngày càng phản ánh xác tín ấy. Xác tín này là điều thiết yếu để thiết lập nền hòa bình đích thực và lâu bền. Tôi cũng mời gọi các kẻ tin không ngừng khẩn cầu Thiên Chúa xin Ngài ban hồng ân hòa bình. Về phần các người Kitô, họ biết mình có thể tín thác nơi sự chuyển cầu của Đấng là Mẹ Con Thiên Chúa làm người, vì phần rỗi của toàn thể nhân loại. Người là Mẹ của tất cả chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả một năm mới hạnh phúc. Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2007. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Cộng đồng giáo hội và chính trị. Đây là đề tài chúng tôi xin được bàn tới trong mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Vào giữa thế kỷ thứ tư, khi hoàng đế Constantino trở lại với Kitô giáo, cả đế quốc cùng được rửa tội với ông. Kitô giáo không những trở thành quốc giáo, mà giáo hội cơ cấu cũng khuôn rập theo các cơ cấu của đế quốc. Tại các địa phương, mỗi một vị giám mục trở thành một lãnh chúa, và dĩ nhiên ở trung ương, giáo hoàng cũng chẳng khác nào một hoàng đế. Nói cách khác, các giám mục có quyền hành chính trị. Và đối với các vua chúa khác, giáo hoàng cũng được xem như là một ông hoàng. Trong một đế quốc mà mọi người đều theo Kitô giáo, giáo hội cơ cấu bảo đảm được thế quân bình giữa các thế lực chính trị, và bù lại các thế lực chính trị cũng được xem như cánh tay đời của giáo hội, để nếu cần, trừng trị những ai xa lạc giáo thuyết của giáo hội, và như vậy củng cố được vị thế của giáo hội. Một tình trạng như thế đã ảnh hưởng rất nhiều trên tổ chức nội bộ của giáo hội, cũng như ngay cả trên giáo thuyết của giáo hội. Tuy nhiên, một trong những phép lạ của lịch sử là, cho dẫu sống trong một tình trạng đạo đời lẫn lộn như thế, các tiếng nói tiên tri đã không hoàn toàn bị bóp nghẹt trong giáo hội. Các vị tiên tri vẫn xuất hiện để đưa ra những tiếng nói hoàn toàn đối nghịch với tiếng nói của giáo hội cơ cấu. Ngày nay, cộng đồng các tín hữu ngày càng có tính dân chủ hơn, cho nên cũng tham gia nhiều hơn vào các quyết định chính trị. Giáo quyền có bổn phận phải đưa ra tiếng nói chính thức liên quan đến sinh hoạt chính trị. Đây là điều chúng ta đang chứng kiến trong đời sống giáo hội. Đức Giáo Hoàng và các hội đồng giám mục trên khắp thế giới đưa ra giáo huấn chung và chính thức của giáo hội về những vấn đề có liên quan đến luân lý. Tuy nhiên, việc tham khảo ý kiến của cộng đồng các tín hữu cũng ngày càng phổ biến hơn. Đây là thói quen đã có từ năm 1971. Trước khi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Công lý và Hòa bình, lần đầu tiên trong lịch sử, giáo hội đã tham khảo ý kiến rộng rãi của các cộng đồng tín hữu trên khắp thế giới. Đây quả là một dấu chỉ thời đại quan trọng. Giáo hội ngày càng thấy rõ hơn bản chất và sứ mệnh của mình. Là một cộng đồng được Thiên Chúa phú bẩm cho sự hiểu biết về ơn cứu rỗi, giáo hội không có tham vọng chính trị và do đó không muốn dẫm chân lên những gì thuộc thẩm quyền của các cộng đồng chính trị. Về điểm này, Công đồng Vatican II đã khẳng định một cách rõ ràng trong số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Do chức năng và thẩm quyền của mình, giáo hội không hề đồng hóa với cộng đồng chính trị và không gắn bó với bất cứ một hệ thống chính trị nào. Giáo hội vừa là dấu chỉ, vừa là bảo đảm của tính cách siêu việt của nhân vị con người. Do đó, các tín hữu Kitô, nếu có dấn thân vào sinh hoạt chính trị, họ không nhân danh các vị mục tử của giáo hội để làm điều đó, mà chỉ với tư cách công dân của họ mà thôi. Bước vào thế kỷ thứ 21, một trong những điểm son của nhân loại là ngày nay, ngoại trừ trong các chế độ độc tài, các chính phủ ngày càng nhận ra giới hạn của lĩnh vực của mình để không còn can thiệp vào các sinh hoạt tôn giáo của người dân. Và ngược lại cũng là một điều đáng mừng cho các chính phủ, khi các cộng đồng giáo hội không còn xuất hiện như một thế lực chính trị nữa, mà trái lại chỉ biết chú tâm vào việc phục vụ ơn cứu rỗi và thiện ích toàn diện của con người, cũng như sự hiệp nhất của mọi người trong công lý và hòa bình. Giáo hội cũng như nhân loại đã phải đau khổ nhiều vì sự lẫn lộn đạo đời đã một thời diễn ra tại Tây Phương. Dĩ nhiên, với tư cách cá nhân, Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục và các Linh Mục vẫn có thể có những chọn lựa chính trị, và trong những hoàn cảnh rất đặc biệt khi công ích đòi hỏi, các ngài có thể đảm nhận những trách nhiệm chính trị hay tham gia vào guồng máy của công quyền. Nhưng những chức vụ như thế không hề nằm trong phạm vi khả năng gắn liền với sứ mệnh của họ. Nhân danh sứ vụ thiêng liêng của mình để tranh giành những chức vụ thuộc thẩm quyền chính trị là một bất công đối với cộng đồng giáo hội, cũng như đối với cộng đồng chính trị. Nếu một linh mục với tư cách là một công dân tốt và là một người có khả năng trong lĩnh vực chính trị, ra ứng cử và được bầu vào quốc hội, thì điều đó không có gì là sai lầm cả, bao lâu vì linh mục ấy dấn thân vào chính trị với tư cách là công dân, chứ không nhân danh cộng đồng giáo hội. Trái lại, nhân danh cộng đồng giáo hội để tham gia vào các chức vụ công quyền và cũng nhân danh giáo hội để tự cho rằng mình có khả năng để hoạt động chính trị, thì điều đó có thể làm phát sinh ốc giáo sĩ trị. Lịch sử đã chứng minh rằng khuynh hướng này làm thiệt hại hơn là phục vụ giáo hội. Thông thường, khi ra tham chính với tư cách là giáo sĩ, người ta dễ rơi vào ốc bè phái hoặc trở thành công cụ của chế độ cầm quyền hơn là làm chứng cho tin mừng và phục vụ giáo hội. Với kinh nghiệm ấy, ngày nay giáo hội đã có đủ lý do để không cho phép hàng giáo sĩ đảm nhận bất cứ một chức vụ công quyền nào. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tỏ ra rất minh bạch trong vấn đề này. Ngài đã có lần nhắn nhủ các linh mục như sau. Anh em là thừa tác viên của dân Chúa. Anh em là thừa tác viên của đức tin, là người phân phát và làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô đối với mọi người. Anh em hãy là linh mục và tu sĩ, chứ không phải là lãnh đạo xã hội và chính trị hay công chức của một chế độ trần thế. Các đức giám mục và các linh mục cần phải tỏ rõ rằng sứ mệnh tiên quyết của mình là sứ giả của hòa giải, hòa bình và là đầy tớ của toàn thể dân Chúa. Do đó các ngài không nên đứng về một phe nhóm hay đảng phái chính trị nào. Linh mục hay giám mục không thể xuất hiện như một dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp nhất, nếu trong khi thi hành sứ vụ hiệp nhất và hòa giải, các ngài lại phát biểu và hành động công khai như một người của một đảng phái. Sứ vụ hiệp nhất và hòa giải đòi hỏi các ngài không được tìm kiếm bất cứ quyền bính, danh vọng hay của cải nào cho bản thân, hay ngay cả cho chính giáo hội. Trong số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Công đồng Vatican II đã khẳng định như sau. Giáo hội không cậy nhờ vào những đặc ân của thế quyền. Hơn thế nữa, giáo hội cũng sẽ từ chối sử dụng một số quyền lợi đã được đắc thủ một cách chính đáng, khi thấy rằng việc sử dụng những quyền lợi đó làm cho người ta nghi ngờ về lòng thành thực muốn làm chứng nhân của mình, hoặc những hoàn cảnh mới đòi hỏi phải xử sự cách khác. Những dòng trên đây ám chỉ đến một thời trong quá khứ giáo hội đã quá gắn liền với thế quyền và sử dụng thế quyền như một cánh tay đời để áp đặt giáo lý và giáo huấn luân lý của mình. Tựu trung, càng tiến tới trong lịch sử, giáo hội càng nhận ra được bản chất đích thực của mình. Sứ vụ đích thực của giáo hội là sứ vụ tiên tri, nghĩa là giáo hội có sứ mệnh mang lại hòa bình cho mọi dân tộc, kêu gọi thực thi công lý cho mọi người, cổ võ tôn trọng phẩm giá của người và sự bình đẳng giữa giàu nghèo. Để có thể thực thi một sứ vụ như thế, giáo hội cần phải được tự do và đứng bên ngoài mọi phe phái chính trị vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ông già Noel hay Santa Claus không phải là một huyền thoại, mà là một nhân vật lịch sử. Chuyện của ông thường được kể như sau. Tại thành phố Myra, Tiểu Á, có rất nhiều tín hữu Kitô sống vào những năm cuối cùng của đế quốc La Mã. Khi vị giám mục qua đời, các tín hữu Kitô không gặp nhiều khó khăn khi bầu chọn một vị giám mục mới, bởi vì trong cộng đồng có một người mà ai cũng biết đến lòng tử tế và quảng đại. Người đó tên là Nicola. Việc đầu tiên mà vị giám mục này làm là trao tặng tất cả tài sản của ngài. Nhưng đêm đầu tiên sau khi ngài đã cho tất cả, một thiên thần đã hiện ra và bảo ngài phải giữ lại một ít dành cho người nghèo. Một đêm nữa, thiên thần lại hiện ra và bảo vị giám mục phải mang một bao vàng đến nhà một người nghèo có ba cô con gái. Ba cô con gái của người nghèo này vì không có của hồi môn cho nên không thể lấy chồng và rất có thể sẽ bị bán làm nô lệ. Vị giám mục đã trỗi dậy lấy bao vàng còn sót lại sau khi đã cho đi tất cả tài sản của mình. Ngài lẻn vào trong nhà của người nghèo, để lại bao vàng rồi ra về mà không ai hay biết. Cô con gái lớn của người nghèo có được vàng làm của hồi môn. Nhưng hai cô em thì vẫn chưa được gì. Đêm hôm sau, thiên thần lại hiện ra và bảo vị giám mục cũng phải nghĩ đến hai cô con gái còn lại. Vị giám mục đã làm theo lời của thiên thần, ngài cũng lén trèo qua cửa sổ để đi vào trong nhà và tặng số vàng còn lại cho cô con gái kế út. Và đêm cuối cùng, ngài cũng làm y như thế với cô con gái út của người nghèo. Người cha không bao giờ biết được chính vị giám mục Nicola đã giúp đỡ ba con gái của mình. Nhưng một số người quen của vị giám mục đều biết rõ ngài chính là vị ân nhân của ba cô gái. Câu chuyện không mấy chốc được truyền tụng khắp nơi. Nhiều thế kỷ trôi qua, thành phố Mira rơi vào tay những người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo, và hài cốt cũng như câu chuyện của vị giám mục có lòng quảng đại tên là Nicola không mấy chốc cũng được loan truyền đi khắp nơi. Tại Ý, mỗi năm người ta dành một ngày để tưởng nhớ vị giám mục có lòng quảng đại, nhưng thực thi bác ái một cách kín đáo này. Sau đó, đoàn thập tự viễn chinh đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Câu chuyện của vị giám mục lại được dịp truyền tụng rộng rãi tại các nước Áo, Hòa Lan và Đức, và từ đó được mang sang Hoa Kỳ. Từ đó người ta không còn nhớ đến tên vị giám mục là Nicola nữa, mà chỉ còn biết đến ông già Noel hay Santa Claus. Dù thế nào đi nữa, cũng đã từng có một vị giám mục giàu lòng quảng đại, đã trao tặng tất cả những gì mình có. Xét cho cùng, thì vị giám mục này cũng chỉ bắt chước Thiên Chúa là đứng không những ban tặng mua ơn lành cho loài người, mà còn trao ban chính mình cho thế gian. Bởi vì Ngài là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Tông Đồ, người thường tự giới thiệu như người môn đệ được Chúa yêu. Có lẽ hơn ai hết, Thánh Gioan Tông Đồ là người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Qua sách Tin Mừng cũng như các lá thư của Thánh Gioan, chúng ta có thể hiểu được rằng cốt lõi của tôn giáo không phải là những gì chúng ta có thể làm được cho Thiên Chúa, mà là những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Với Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta biết rằng Thiên Chúa đứng đến nhập thể làm người, yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện và bền vững. Ngài là đứng đã yêu thương chúng ta trước. Nếu chúng ta có được lên thiên đàng để ở cùng Ngài, không phải vì chúng ta là người tốt, mà chỉ vì Ngài là đứng nhân lành. Đối lại với tình yêu vô điều kiện và nhưng không của Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi để cũng yêu thương vô điều kiện như Ngài. Đó là tiếng gọi mà chúng ta nghe được từ máng cỏ của hài nhi Giê-xu. Thiên Chúa sinh hạ làm người là để tỏ bày tình yêu của Ngài và dạy chúng ta biết sống yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang đáp trả lại tình yêu của Chúa.
Trong lòng gió nhẹ nhẹ vẫn.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.